Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thường niên 2 năm B hôm nay ghi lại hai câu chuyện về ơn gọi. Trong bài đọc thứ nhất, sách tiên tri Samuel kể lại việc ông được Thiên Chúa gọi. Bài tin mừng ghi lại việc Chúa Giêsu chọn những vị tông đồ đầu tiên. Như vậy, chúng ta có thể gọi Chúa Nhật hôm nay là ngày ơn gọi. Để đào sâu mầu nhiệm ơn gọi trong Kitô giáo, trước hết, chúng ta hãy suy niệm về câu chuyện Chúa gọi tiên tri Samuel. Câu chuyện này đã được viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 hay thứ 8 trước công nguyên, nghĩa là sau thời của vị tiên tri này đến một hay hai thế kỷ. Tác giả của sách tiên tri Samuel muốn nói lên chỗ đứng của ông trong lịch sử dân tộc. Samuel vừa là tư tế, là thẩm phán và là tiên tri. Ông đã lớn lên trong đền thờ, ông cũng trông coi việc phụng tự dưới sự giám sát của ông Eli. Lớn lên, ông đã kế tục vị tiên tri này trong truyền thống tư tế. Samuel đồng thời cũng là một vị thẩm phán, vào thời dân Do Thái chưa có chế độ dân chủ. Chính ông đã hướng dẫn toàn dân chống lại quân Philistine. Nhưng quan trọng hơn cả, ông là một tiên tri, nghĩa là người được Thiên Chúa thông đạt các ý định của Ngài để đến nói với dân chúng. Và đây chính là tư cách mà bài sách thánh được trích đọc hôm nay muốn làm nổi bật. Câu chuyện cho chúng ta thấy tính cách mầu nhiệm của ơn gọi. Thiên Chúa đã chọn một cậu bé làm tiên tri của Ngài. Thiên Chúa thường chọn những khí cụ tầm thường để giao việc cho Ngài. Đó là nét nghịch thường trong ơn gọi Kitô giáo. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về ơn gọi qua câu chuyện được ghi lại trong sách tiên tri Samuel quyển thứ nhất, đoạn 3, từ câu 3 đến câu 9 và từ câu 10 đến câu 19. Bài trích sách tiên tri Samuel quyển thứ nhất. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ, con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ, Samuel chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Bấy giờ, Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó, và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Đức Chúa phán với Samuel, này ta sắp làm một điều tại Israel, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Eli, ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó. Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy, ta thề với nhà Eli sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù bằng hy lễ hay bằng lễ phẩm. Samuel cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của nhà Đức Chúa. Samuel sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Eli. Ông Eli gọi Samuel và nói, Samuel con ơi! Cậu thưa, dạ con đây. Ông nói, người đã phán với con điều gì? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này, và còn thêm thế nữa. Nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời người đã phán với con. Samuel kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói, người là Đức Chúa, xin người cứ làm điều người cho là tốt. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu.
Con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức, môi nghẹn lời, lạy Chúa con đây. Chúa đã thương chọn con từ khi con chưa vào đời. Chúa đã thương chọn con dù con phần hèn yếu đuối như núi cao sông dài. Tình Ngài hằng ấp ủ con, Chúa vẫn yêu con đời đời, tình Ngài bền vững ngàn thu. Nghe tin Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm tư con thao thức, môi nghẹn lời, lạy Chúa con đây. Đêm Ngài ơi, lòng con băn khoăn muộn phiền, mai biết đi về đâu, trần gian tình yêu trăm hương, xin dắt đưa con vào đường tình yêu Chúa mà thôi, không lắng lo không buồn sâu, dù đời còn lắm sầu vương. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm như con thao thức ngồi nghe lời lạy Chúa con đây. Biết lấy chi Ngài ơi, đền ơn cao sang ngàn trùng. Biết lấy chi Ngài ơi, tạ ơn tình yêu cho xứng. Xin hiến dâng trọn đời, tuổi hồng ươm những mộng mơ. Nên chứng nhân cho tình Ngài, dạng người này lễ tình yêu.
Bài đọc thứ hai trong phục vụ lời Chúa hôm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Corinto là một đô thị hỗn tạp, nằm trên trục giao thông, thành phố này là nơi tới tấp để trao đổi hàng hóa, tư tưởng và cả thân xác nữa. Cuộc sống phóng túng, nhất là về sắc dục, được xem là một điều tự nhiên. Thị dân Corinto lý luận rằng sinh lý cũng là một nhu cầu tự nhiên như ăn uống, nhưng Thánh Phaolô phản đối một lý luận như thế. Với vị tông đồ dân ngoại, không thể coi nhu cầu sinh lý như nhu cầu ăn uống. Ăn uống là để nuôi thân xác, nhưng thân xác là để làm gì? Thánh Phaolô trả lời rằng, người có đức tin không thể quên rằng xác thịt loài người sẽ sống lại trong ngày sau hết. Người tín hữu đã tin Chúa Kitô phục sinh thì không thể quên rằng thân xác có một định mệnh mới là sự sống đời sau. Và niềm tin này không cho phép người ta làm ô uế xác thịt. Hơn nữa, hiện nay thân xác của họ cũng đã có một ơn gọi khác là Kitô hữu. Họ đã gắn bó với Chúa Kitô và trở nên chi thể của Ngài. Do đó, họ không thể làm cho thân xác của mình ra ô uế vì sắc dục. Hơn nữa, do phép rửa, thân xác người tín hữu cũng trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Do đó, ai ý thức về ơn gọi ấy cũng biết rằng mình phải tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Đây là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ của Thánh Phaolô về ơn gọi. Không cần phải là linh mục hay tu sĩ, mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi hiến dâng thân xác mình cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đoạn thứ 6, từ câu 13 đến câu 15 và từ câu 17 đến câu 20. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng, thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng, thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em, vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
chúc tụng Chúa đi hồn tôi ơi.
Là do Chúa khởi xướng, ơn gọi từ trời cao xuống, cho nên chúng ta thường nói đến ơn thiên triệu. Tuy nhiên, nếu như ngày xưa trong Cựu Ước, tiếng Chúa thường phán ra trong sấm chớp, thị kiến hay giấc mơ, thì khi ngôi lời đã nhập thể làm người, tiếng gọi của Ngài lại đi qua con người. Trong câu chuyện Chúa Giê-xu gọi các vị tông đồ đầu tiên, chúng ta thấy vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chính ông đã chỉ vào Chúa Giê-xu và giới thiệu với các môn đệ của mình. Đây là chiên của Thiên Chúa. Họ đã đi theo Chúa Giê-xu. Đến phiên mình, Thánh An-rê cũng trở thành trung gian để Chúa Giê-xu gọi anh mình là Thánh Phê-rô. Chúa gọi con người qua con người. Đây là một trong những nét nền tảng trong ơn gọi theo Kitô giáo mà Thánh Gioan Tông đồ có lẽ muốn nhấn mạnh khi kể lại việc Chúa Giê-xu chọn các tông đồ đầu tiên. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan lại đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-xu đi ngang qua, ông lớn tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông An-rê, anh ông Simon Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giê-xu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp đấng Messia, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-kha, tức là Phê-rô. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh và ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống của chúng ta. Đây có thể là ý tưởng mà các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay gửi lên cho chúng ta để cùng suy nghĩ. Cách đây không lâu, báo The Wall Street Journal tại Hoa Kỳ có đăng tải câu chuyện về một luật sư hành nghề muộn màng. Tên của ông là Harry Lipschitz. Ông Lipschitz làm chủ một công ty luật, nhưng ông chỉ lo về kinh doanh và quản lý, chứ không thực sự hành nghề luật sư. Mãi cho đến năm 88 tuổi, ông Lipschitz mới quyết định hành nghề luật sư. Sở dĩ ông quyết định như thế là vì công ty luật của ông nhận được một hồ sơ mà ông cho là đáng quan tâm. Đó là hồ sơ của một lão bà đâm đơn kiện thành phố New York vì một cảnh sát viên say rượu của thành phố đã gây ra tai nạn khiến người chồng 71 tuổi của bà phải thiệt mạng. Theo đơn kiện của lão bà, thành phố New York đã cướp đi của bà những thu nhập tương lai mà chồng của bà có thể mang lại cho bà. Về phần mình, thành phố New York nắm chắc rằng người đàn bà này sẽ thua kiện, bởi vì ở tuổi 71, thì chồng bà làm gì có tương lai nữa mà nói đến thu nhập. Nhưng họ quên rằng, thu nhập tương lai của người chồng mà người đàn bà nói đến được chính vị luật sư 88 tuổi trên đây bảo đảm. Biết không thể thắng được vụ kiện, thành phố đành phải dàn xếp ngoài tòa và trả cho lão bà 1.250.000 Mỹ Kim. Ở tuổi nào, trong hoàn cảnh nào, con người cũng đều có thể nghe được tiếng Chúa gọi. Đó có thể là ý tưởng mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện trên đây. Nói cách khác, ở vào bất cứ hoàn cảnh và giai đoạn nào trong cuộc sống, chúng ta cũng đều được mời gọi vượt qua bản thân để sống tích cực hơn. Chúng ta được kêu gọi vượt qua quá khứ và hiện tại. Chúng ta được nhắc nhở rằng cuộc sống có những chiều kích siêu việt luôn mời gọi chúng ta tiến tới. Rằng trước khi chúng ta chết để trở thành những con người thành toàn, chúng ta cần phải đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Đây chính là điều mà các bài đọc trong phục vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ hai thường niên hôm nay muốn nói đến với chúng ta. Một nữ tu nọ làm tuyên úy trong một nhà tù tại Chicago, Hoa Kỳ. Bà vừa nhận được số tiền tài trợ lớn. Bà nói với các tù nhân rằng bà có ba chọn lựa để sử dụng số tiền này. Thứ nhất, bà có thể thuê một luật sư để xét lại các hồ sơ của họ, và như vậy có thể giúp rút ngắn thời hạn giam của một số người trong họ. Thứ hai, bà có thể thuê một thợ tiện chuyên nghiệp đến giúp họ học nghề thợ tiện để khi ra tù họ có được một nghề trong tay. Thứ ba, bà có thể mời một họa sĩ và một vũ sư vào dạy họ vẽ và nhảy. Bởi vì như nhiều người trong họ cho biết, họ luôn muốn được thể hiện chính mình, nhưng không bao giờ có cơ hội. Sau khi vị nữ tu hỏi ý kiến, có đến 95% các tù nhân trả lời rằng họ muốn được học vẽ và nhảy. Kinh Thánh cũng đề ra cho chúng ta một chọn lựa, hoặc là tiền bạc, của cải vật chất danh vọng hoặc là sống thực với lòng mình. Thế giới luôn cần có các tiên tri, thế giới cần có những người dám sống thực với lòng mình, thế giới cần có những người biết lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa trong sâu thẳm cõi lòng và như tiên tri Samuel, cũng như các vị tông đồ đầu tiên luôn đáp trả, lạy Chúa, xin hãy phán. Lạy Chúa, qua các câu chuyện ơn gọi trong Kinh Thánh, chúng con biết rằng Chúa vẫn luôn tiếp tục kêu gọi mỗi người chúng con trong mọi hoàn cảnh và giai đoạn của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp trả lại một cách khoản đại.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài.